Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Chư Tôn Thiện Đức. Thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay là ngày 8 Tây tháng 9 năm 2013, nhằm ngày mùng 4 tháng 8 năm Quý Tỵ. Tại hội trường nhà truyền thống Chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khóa tu một ngày an lạc lần thứ 243 với chủ đề quán giận không nên kết. Đây là một chủ đề rất thiết thực trong đời sống, và làm thế nào để cho tất cả những quán giận đó không nên kết mà sẽ được giải tỏa, sẽ được buông xả. Giờ phút này tất cả các vị hãy dâng cao một tràng pháo tay thật lớn để ban tổ chức chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng tuyên dương pháp thoại. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng.
Kính thưa quý Thượng Tọa, quý Đại Đức, thưa toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về đề tài quán giận không nên kết. Thì có lẽ qua cái đề tài đó, cho chúng ta một cái ý pháp rất đơn giản, là khi mà mình được làm đệ tử của Đức Phật rồi đó, và mình được nghe pháp, mình tập tu, tập học chừng đôi ba năm trở đi đó, thì Phật tử thấy cái quán giận không nên kết là một cái điều rất thực tế cho cái đời tu của mình. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà mình cũng có thể nghĩ ra được, là hãy mình biết tu rồi đó thì mình nhận ra được cái ý pháp này, quán giận không nên kết. Nhưng mà nếu mà mình hoặc là chưa biết đạo, hoặc là biết đạo nhưng mà mình chưa biết được nhiều, chưa biết tu, chưa biết tập á, thì đương nhiên mình không có chấp nhận được. Mình nói giận mà không cho tôi giận là nghĩa là sao? Mình bực mình cái gì đó mà không cho mình bực mình cái thì mình thấy nó khó chịu quá. Các Phật tử thấy không? Nhưng mà rõ ràng hãy mà mình học được kha khá kinh kệ một chút, và mình có tu tập một chút, cái mình thấy tu rồi mà còn quán, còn giận, còn buồn, còn cột trói những cái buồn phiền, thì quả thiệt nó hơi uổng cho cái việc tu của mình. Kể cả Phật tử tại gia lẫn nhà sư là người tu xuất gia. Cho nên mình mà mình biết tu rồi đó, tự nhiên mình thấy cái quán giận là chẳng những không nên kết, mà mình còn làm sao cho cái lòng mình nó thiệt nhẹ đó, thì mình sẽ thấy cái tu nó dễ, và mình cũng thấy cái tu nó có một cái giá trị, có một cái kết quả hết sức là thực tiễn trong cái đời tu của mình. Thì hôm nay qua cái chủ đề này, nhà sư cũng tìm ghi nhận lại một số bài kinh, một số lời dạy của Đức Phật để đọc cho các Phật tử nghe, chẳng những cho Phật tử nghe mà cũng cho nhà sư cùng nghe để làm chi, rồi mình mới thấm trong lòng của mình á, hãy Phật dạy mình tu là phải vậy đó. Nhưng mà nếu mình tu rồi mà mình chưa làm được cái việc này đó, thì mình cũng thấy rõ ràng rằng là cái kết quả của sự tu nó sẽ không đến. Còn nếu mà mình tu rồi mình nghe lời Phật dạy, rồi mình ghi nhận, rồi mình thực hành theo, thì nhất định cái sự tu của mình có kết quả, và mình thấy tu đúng là có ý nghĩa. Đó, nó hơn hồi mình chưa tu nhiều lắm, chắc chắn như các Phật tử vậy đó. Cho nên mình tu là mình phải nương về với Phật, nương về với Pháp, và nương về với Tăng. Cho nên là Đức Phật là có thể nói cái bóng mát tối thượng. Rồi những lời dạy của Đức Phật á, là soi đường dẫn lối cho mình đi. Đó, mà chư Tăng, chư Ni á, xuất gia phía trước là giới thiệu cho mình thấy rõ những cái hay, cái đẹp nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Đó, thì mong Phật tử chúng ta cùng để mà nương tựa với nhau và soi sáng cái ý Pháp để tu tập. Phẫn nộ và hiềm hận là nguồn gốc của khổ đau, gốc rễ của sân giận do vô minh dẫn đến si mê. Sở dĩ mà mình ưa giận, ưa hờn, ưa buồn là do vô minh, cái nghiệp thức mà mê tối nhiều đời á, nó dẫn đến si mê, tôi không biết. Và vì si mê nên tham lam quá mức. Cái tánh của mình á, nó ưa muốn này, muốn kia, muốn nọ, mà có những cái trường hợp nó tham lam quá mức. Nếu tham mà không được á, thì sinh ra nóng giận. Các Phật tử để ý kỹ coi. Tham mà không được thì sinh ra nóng giận, muốn bảo vệ riêng mình, rồi từ đó gây thù chuốc oán cho nhau. Đã gây thù thì dẫn đến lo sợ, từ lo sinh ra sợ, rồi từ sợ sinh ra nghi ngờ, và cuối cùng tìm cách hủy diệt lẫn nhau. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, phải sống trong đau khổ. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận. Đó là lời dạy của Đức Phật từ Kinh Tăng Chi 1, chương 2, Phẩm Phẫn Nộ, phần 2. Đó. Các Phật tử thấy Đức Phật ngày dạy rất đơn giản mà rõ ràng. Vậy mà nếu mình là Tăng Ni hay Phật tử, mình tu theo Phật mà mình cứ chất chứa cái oán giận và hiềm hận á, thì rõ ràng không có lợi ích gì cho đời tu của mình hết. Cho nên mỗi Phật tử, huynh đệ Tăng Ni, nhà sư thì đương nhiên rồi, cái vị nào mà thích tu và biết tu và khéo tu thì nhất định, cho nên đi tu là phải cạo đầu đẻ đó. Mấy cái mà oán giận hiềm hận gì phải phủi hết, nó hơi cao cao cái là cạo liền à, nó hơi nhú nhú lên là cạo liền đó. Cho nên cái đầu của người tu mà Đức Phật dạy là cái hạnh, hãy nói gì nói chứ muốn đi tu thì phải làm lễ thế pháp đó. Mà thế pháp đó, tức là phủi tóc xuất gia đó. Đằng mấy cái mà ở đời mà mình bỏ không được đó thì hãy đi tu đó, thì nhất định phải bỏ. Cho nên cái đầu của người tu là cứ phải lúc nào cũng phải coi như là trụi lơ trụi lắc vậy đó. Tức là không làm gì mà muốn nắm nắm cũng được nữa. Giờ các vị dòm thấy cũng hơi đậm đậm đó, mà nắm nắm cũng không được nữa. Đó, cho nên cái xấu, cái quấy, cái oán giận, cái hiềm hận á, nó phải rời khỏi cái trí não của người tu. Mà nói rõ con người á, cái trí nằm trên đầu nè, rời khỏi cái đầu của người tu thì cái người đó mới dễ tu. Chứ nếu đi tu mà còn cái đây cũng khó tu nữa. Phật tử tại gia còn tóc, nhưng mà học đạo cho nên ráng tập. Tập tuy tóc còn, nhưng mà mỗi ngày thì mỗi biết lại Phật, mỗi ngày mỗi biết dập cái đầu xuống lại Phật. Cho nên oán giận hiềm hận phải bỏ nó, phải tập bỏ nó. Giống như là cái nón, cái khăn muốn vô lại Phật phải lấy để xuống. Cho nên cái oán giận hiềm hận là phải buông xuống mới dễ tu. Đó, các Phật tử ráng nhớ, nhớ kỹ nha, hãy muốn an vui phải ráng nhớ. Đó, các vị lưu tâm cho cái đó. Còn mình mà mình vừa lại Phật mà mình nhớ mình dẫn người này, mình buông người kia, thì mình biết ngày đó mình mệt lắm. Mệt lắm và khó tu lắm. Vậy thôi à. Đó, các Phật tử ráng nhớ. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, phải sống trong đau khổ. Đó, người tu mà thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận. đó, thì còn cái đó trong lòng là nhất định khó tu. Các Phật tử nghe kịp chưa? Thành ra tự mình muốn tu, mà muốn dễ tu á thì phải buông hai cái đó xuống, phẫn nộ và hiềm hận. Nóng giận là một tập khí thuộc căn bản phiền não lâu đời, chứ không phải mới. Bây giờ mình thấy tôi, tánh tôi nóng nhiều, tánh tôi nóng ít, tánh tôi khó chịu, tánh tôi dễ chịu, mình thấy vậy đó, chứ thiệt ra nó tích lũy trong này nhiều đời nhiều kiếp lắm. Đã, cho nên không phải dễ mà buông nó, tại vì nó là cái tập khí. Cho nên các vị thấy mình học đạo rồi đó, mà có khi ai biểu mình bỏ cái đó mình cũng còn hơi tiếc tiếc nữa, mà có khi mình còn giận nữa. Tôi đã bực cái này rồi lại không chia sẻ, tôi còn biểu tôi bỏ nữa. Thành ra mình tu mà không khéo, mình bỏ nó mình cũng không muốn bỏ nữa. Đó, cho nên Phật tử nào tu mà không muốn bỏ nó là Phật tử cứ nghiệm coi làm sao mà tu. Cho nên tu thì có tu nhưng mà kết quả không nhiều được. Đó, mà nếu đi tu như chư Tăng chư Ni mà không chịu bỏ lại còn khó tu hơn nữa. Đó, các Phật tử ráng để ý. Là một trong ba cái thứ gốc rễ sâu xa trải qua vô lượng kiếp. Loại tập khí này là thâm căn cố đế, khi ta có mặt là nó theo sát bên ta. Đó, trên gọi nó ma vương nữa, vua của các loài ma đó. Tham sân si nó là ma vương, nó là vua của các loài ma. Trong kinh thường gọi ba thứ này là tham sân si. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta trôi lăn trong luân hồi sanh tử, chịu nhiều đau khổ trong ba cõi sáu đường, cũng bởi ba cái thứ này làm nguyên nhân gây ra khổ, nỗi khổ niềm đau cho con người. Tuy nhiên, tùy theo tập khí sâu cạn của mỗi người, sự thể hiện nóng giận nhiều ít, nặng nhẹ và mạnh yếu khác nhau. Cho nên bây giờ biết đạo rồi, cùng học đạo, cùng tu. Các Phật tử thấy không? Mình cũng như huynh đệ mình, mỗi người ai cũng khéo tu lắm á, thì làm cho tham sân si nó nhẹ đi, nó mỏng đi, nhưng mà không có nghĩa là hết sạch được. Còn vị nào không khéo tu á, cũng tu nhưng mà tham sân si nó cứ ẩn hiện trong này luôn luôn, thì cái vị đó đúng là khó tu. Đó, nhớ cho cái đó. Thứ hai là các hạng người phẫn nộ và hiềm hận. Ở đây này các tỳ kheo, có người luôn luôn phẫn nộ, cái tánh ưa nóng á, luôn luôn phẫn nộ, và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các tỳ kheo, ví như chữ viết trên đá không bị gió hay nước tẩy xóa mau chóng, được tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ, và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các tỳ kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên đá. Hôm nay các vị để ý, có mấy cái hạng người đó. Mà thứ nhất á, là giống như chữ mà được khắc trên đá, cho nên không có cái gì làm cho nó phai cái chữ được hết đó. Cho nên có người tánh nóng á, nóng từ nhiều đời nhiều kiếp, giờ sinh ra cũng nóng nữa nghe. Cho nên từ trong bụng mẹ là nóng rồi, chòi chòi rồi, bà mẹ đã mệt rồi, rồi tới khi sinh ra cũng vậy, còn nhỏ là đã khó tính rồi. Đó, hay hơi khát khát, hơi nóng nóng, hơi lạnh lạnh là la lên, khóc lên, ré lên. Đó, cho nên tới chừng mà lớn lớn một chút là bắt đầu ưa nóng nảy sân si. Trong nhà cha mẹ cũng phải coi như phải biết. Cha mẹ thì không có chuyện gì, nhưng mà có khi cũng rầu những cái đứa con tánh nóng. Đó, các Phật tử để ý cho cái đó. Cho nên cái nó lớn lên rồi nó ở nhà nó cũng vậy, anh chị em nó ưa gây, nó ưa cằn nhằn cửi nhửi, rồi nó vô trường nó học nó cũng vậy, mà tới lớn dần dần lên rồi tới có vợ có chồng cũng vậy, nó cũng cứ ưa cằn nhằn cửi nhửi. Mà nó tức là gì? Như hạng chữ mà được khắc trên đá, cho nên nó cứ luôn luôn phẫn nộ, và nó phẫn nộ lâu dài như chữ được khắc trên đá. Các Phật tử nhớ chưa? Đó, rồi coi nghe, coi mình là cỡ nào. Cái tánh mà ưa nóng, ưa giận, ưa bực của mình nó cỡ nào? Cỡ bằng cái chữ mà được khắc trên đá không? Đó, cho nên các vị có gì ở nhà đã vậy rồi, rồi vô chùa làm công quả, làm Phật tử công quả cũng vậy. Đó, mà có tập đi tu, rồi đi tu rồi cũng vậy. Đó, nó rơi vô như chữ được khắc trên đá, không có cái gì làm cho nó bay được. Ở đây này các tỳ kheo, có người luôn luôn phẫn nộ, và phẫn nộ của người này không tiếp tục lâu dài. Cái người thứ hai á, đỡ buồn hơn. Phẫn nộ nhưng mà không tiếp tục lâu dài. Này các tỳ kheo, ví như chữ viết trên đất bị gió hay là nước tẩy xóa mau chóng, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ, và phẫn nộ của người này không có tiếp tục lâu dài. Này các tỳ kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên đất. Đó. Các vị thấy trong đời cũng có nhiều người ưa nóng lắm, đụng tới là nóng à, đụng tới là bực, đụng tới là gây. Nhưng mà có một cái điều là gì? Dễ thương hơn. Gây về trên chút mất tiêu à. À, thấy nóng thấy bực rồi lung tung rồi, nhưng mà nó khác cái người nãy, khác cái người mà như chữ khắc trên đá. À, cái người này là như chữ khắc trên đất, cho nên nước chảy qua rồi đất nước á, nó lấp mất dấu liền. Cho nên cái người này cũng ưa nóng nảy nhưng mà cũng mau nguội lạnh. Các Phật tử nghe kịp chưa? Hai hạng đó mình coi coi mình giống ai rồi. Cái người nào mà giống như đá, là chữ khắc trên đá là nhất định hãy giận là giận hoài à, giận không buông, nóng mà nóng không bỏ. Còn cái hạng thứ hai đó như chữ mà khắc trên đất vậy, nóng nhưng mà chút hết. Đó, trên có người nói hỏi giận nhiều ít? 5 phút thôi. Giận 5 phút thôi, tức là giận chút thôi. Đó, các vị thấy không? Cho nên cư sĩ cũng vậy, mà ngoài đời cũng vậy, mà người tu cũng vậy. Có người tu còn phàm cho nên cũng vẫn nóng, nhưng mà có điều là nóng chút rồi bỏ. Đó, tại nên nhà sư mong các Phật tử nếu còn nóng thì thôi ráng tập như cái người thứ hai, nghe, như chữ khắc trên đất. Có nóng là nóng giận, giận giận chút cho vui thôi, rồi thôi bỏ, đặng lo tu, nghe các Phật tử ráng nhớ. Ở đây này các tỳ kheo, có người dầu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Này các tỳ kheo, ví như chữ viết trên nước được mau chóng biến mất, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có người dầu bị nói một cách kịch liệt, đó, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Này các tỳ kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên nước. Đó. Cho nên nếu mà mình tinh tấn hơn một chút, mình cũng còn phàm, nhưng mà các Phật tử làm sao tập bỏ, đừng có như chữ viết trên đá. Cái tánh nóng của mình làm sao bỏ đi. Nếu mà còn một chút phàm phu á, thì nên như chữ viết trên đất. đằng chi 5-7 phút mình hết nóng, hết giận, hết buồn, hết bực, hết tức. Và nếu mà mình tinh tấn hơn, mình nghe kinh ở đây mà được chừng 100 lượt rồi đó, nghe 5-7 năm rồi đó, thì bây giờ mình mới tăng cái hạnh tu mình lên chút nữa, như chữ viết trên nước đó. Nghe người ta nói nặng, nói đập vô trong thức mình, người ta chửi, người ta bới, người ta nói nặng, người ta chỉ trích, nhưng mà mình làm sao tập tâm tánh mình như nước vậy đó. Cho nên nói xong mình cho nó bay theo làn gió thôi, đừng có vô tâm thức mình. Đăng chi mình tu mình không giận hờn gì ai hết trơn, ai nói nặng nói nhẹ thì dơ miệng ráng chịu. Ông bà nho học người ta cũng dạy đó, hàm quyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Cho nên ai muốn nói nặng nói nhẹ gì đó thôi mình tu, đơn giản vì mình tập tu, mà mình đã tập như chữ viết trên đất lâu năm rồi, bây giờ mình như chữ viết trên nước. Lúc mà ấn xuống thì nó có dấu, nó ra chữ, nhưng mà lấy cái viết lên, nước nó liền lại. Tâm tánh mình có trí tuệ, mình có học Phật, cho nên mình nghe lời nặng nhẹ mình biết người này chưa khéo tu, tu mà chưa sợ nhân quả, còn dùng cái lời để nói nặng người này, nói nặng người kia, nói châm, nói chích người này người kia, thôi mình biết vậy thôi, và mình cầu nguyện Phật chư thiên hộ cho họ, để cho họ bớt cái lời lẽ xấu ác quấy. Còn mình thôi đừng có giận buồn, đừng có chấp nhất gì cho nó khỏi mệt cái tâm trí mình. Các Phật tử nghe kịp chưa? Ráng tập nha, ráng tập cái thứ ba cho thiệt tốt đó, ráng nhớ. Còn vị nào mà còn hơi ưa nóng nóng thôi, ở cái chỗ thứ hai như chữ viết trên đất đó, nhưng mà ráng đừng bao giờ như chữ viết trên đá đó, mà như chữ viết trên đất. Rồi 5-3 năm nữa đó, mình sẽ được như chữ viết trên nước nha. Tâm tánh mình là mình thấy ai làm gì, nói cái gì xấu quấy mình biết, nhưng mà mình thì không cho buồn giận, không cho bị ô nhiễm tâm tánh của người tu mình đó. Mong các Phật tử nhận ra chỗ đó để nâng cái hạnh tu của mình lên. Đây tức là lời dạy của Đức Phật trong cái Kinh Tăng Chi 1 chương 3 Phẩm Kusinaga, và phần chữ viết trên đá, trên đất và trên nước. Các Phật tử nhớ ha, đá, đất và nước đó. Cho nên mình biết tu á thì mình ráng cố gắng cái đó để tự mình tập mình. Thứ ba, nguyên nhân của phẫn nộ và hiềm hận. Này các tỳ kheo, có 10 trường hợp hiềm hận. Thế nào là 10? Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm hại ta. Sở dĩ trong bụng mình nó cột trói, đi mình gặp cái gì hoặc mình nghe cái gì, cái mình biết nó đã làm hại ta, nó đang làm hại ta, hoặc là nó sẽ làm hại ta. Đó. Nó đã hại người ta yêu, người ta mến, nó đang làm hại người ta yêu, hại người ta mến, nó sẽ làm hại người ta yêu và người ta mến. Đó, cho nên thứ nhất á là mình chấp thủ ngay nơi mình đó, tự ngã tự ái. Thứ nhì là nó đụng đến người thân của mình, đây là ông bà tôi, cha mẹ tôi, chồng vợ tôi, bạn bè tôi, con cháu tôi đó, cho nên mới sinh buồn, mới sinh phiền đó. Rồi tới cái thứ ba là gì đó, nó sẽ hại làm lợi cho người ta yêu, người ta mến, nó đang làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến, nó sẽ làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến, làm cho vị ấy tức giận không có lý do. Đó. Có nhiều trường hợp là nó gây tổn hại cho chung quanh mình, nhưng mà không có nói ngay mình, cho nên mình cũng không có cớ gì, nhưng mà tự nhiên mình phải giận lên vì không có lý do. Đó, cho nên có những người còn là quắc là quơ à, Nhưng mà nghe họ nói chuyện cái mình nổi sùng lên. Đó, thì các Phật tử để ý cho những cái trường hợp đó, để mình tự gìn giữ mình tự tỉnh giác mình. Đó, cái người tu mà khéo đó, trong mọi trường hợp mình đều biết giữ mình hết. Bây giờ qua cái ý pháp thứ tư, tác hại của việc trưởng dưỡng và lòng oán hận. Thứ nhất, năm nguy hại cho bản thân. Có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. Thế nào là năm? Quần chúng không ái mộ, không ưa thích, nhiều người hận thù, nhiều người tránh né, khi mạng chung tâm bị mê loạn, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Đó, cho nên là khi mà mình tu á, mà mình không khéo soi sáng mình, các Phật tử để ý á, cho nên phải có tu mà có cái bề dày của sự tu á, là mình có để ý để mình soi sáng cái sự tu của mình, tức là mình khéo giữ gìn mình. Đó, các vị thấy một người mà ra đường á, biết trời nắng á, biết dùng dù nón để đội để che, mà trời mưa trời gió cũng vậy, biết dù nón áo để đội để che để mặc. Đó, để làm sao tránh mưa nắng. Cái người mà khéo sống khéo tu, chứ không có đổ thừa. Đó, cho nên cái người mà cẩn thận, các vị theo phải mùa mưa cái đi biết bỏ cái dù theo hoặc cái áo mưa theo trong túi á, hãy có việc cái lấy ra mặc à, đi chứ không có đổ thừa. Giờ mùa mưa mà nói sao trời cứ mưa hoài, không có đổ thừa hết á. Mà mình phải biết ở cái xứ lạnh mình phải biết, ở xứ nóng mình cũng phải biết. Cho nên mình ở mà mình đi đâu chung quanh mình á, mà mình muốn tu á, thì mình phải biết cách để giữ gìn cái tâm tu của mình. Chứ không thôi mình cứ sống mình cứ đổ thừa hoài cũng được, cuộc đời này mà đổ thừa là không được. Đó, cho nên các Phật tử biết tu là phải biết nghĩ cách để tu, chứ không đổ thừa ai hết á. Đó. Cái thứ hai là thân tướng xấu xí. Một hôm sau khi cúng dường trai tăng hoàng hậu Malika, mà mình quen gọi là Mạc Lợi phu nhân á, ngồi sang một bên cung kính hỏi Phật: do nhân duyên gì một số người nữ trên thế gian có màu da xấu xí, thân hình lại thô kệch, lại khốn khổ bần cùng, bị mọi người khinh chê coi rẻ mà tìm cách lánh xa? Các Phật tử biết bà Mạc Lợi bà đẹp lắm. Từ nhỏ bà đã có một cái dung sắc hết sức đẹp, cho nên tánh tình bà cũng vậy. Ban đầu bà cũng đâu có chịu đi học Phật, đâu quy y, đâu nghe kinh, mà bà mê nhạc. Rồi Đức Phật ngài phải dùng cái thần thông á, cho nhạc công nhạc trời hát lên, mới dẫn bà mới đi từ 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 cái cung của bà đi vô tới chùa, tới tịnh xá, đi theo cái tiếng nhạc mà bà mê nhạc, cái bà đi theo. Đó, rồi từ từ bà mới học Phật. Mà khi bà học Phật rồi đó, bà lại thành một nữ đệ tử rất là tinh tấn. Phật dạy rằng bây giờ bà có cái tướng đẹp, bà mới bạch cho Đức Phật: tại sao có những người nữ mà thấy người nữ ai không thích đẹp, vậy mà có người nữ tội nghiệp sao mặt mày lại da dẻ nó xấu xí? Đó, các vị thấy không? Rồi cái dung sắc nó cũng xấu xí. Đó, có người ta nhìn, ta muốn nhìn dù thân không thân mến mến, nhưng mà ta nhìn ta thấy. Đó, còn có người ta gặp ta không muốn nhìn. Đó, thì mấy cái này Đức Phật nó dạy có nguyên do hết. Các Phật tử để ý cho cái đó nghe, nhất là các nữ Phật tử á, mình muốn làm sao mình được có một cái phúc duyên để mình sống trong đời được an vui á, thì ráng để ý mấy cái này. Phật dạy rằng: này Malika, có một số người nữ trên thế gian này thường xuyên nóng giận. Đó, ráng để ý nha, chứ có nhiều người tội nghiệp lắm, nóng mà cũng có khi cũng biện minh cho cái nóng của mình: nó cái này kỳ cục quá mà tôi không nóng sao được, cái này kỳ cục quá mà tôi không giận sao được. Đó, nhưng mà người nam á mà giận lên thì coi còn đỡ buồn chút, Chứ người nữ mà giận lên á, tự nhiên cái khuôn mặt mình nó hễ đẹp nó bớt đẹp. Nghe không? Mà đẹp ít nó trở thành không còn đẹp. Rồi cái hơi xấu xấu mà giận lên cái nó xấu nhiều. Các vị sáng để cái đó. Thành ra đây Đức Phật ngày dạy á, có những người nữ trên thế gian này thường xuyên nóng giận, bực tức, cao có, giận dữ, quát tháo, nạt nộ, rồi đánh đập, rồi chửi bới, không biết kính trên, nhường dưới, lấn lướt mọi người. Đó, mấy cái đó là mấy cái tánh xấu mà nó hay lộ ra nơi người nữ mà không khéo tu. Đó, các Phật tử nhớ. Do nhân như thế, duyên như thế và hành động như thế nên đời này sinh ra phải chịu mặt mày xấu xí, đen đúa, thân hình thô kệch, thường xuyên bị mọi người khinh chê, ghét bỏ, lại còn nghèo cùng và khốn khổ. Đó, để mình mà biết tu, mình muốn làm đệ tử Đức Phật và mình biết tu và muốn giải thoát cái khổ của xấu xí, của vô duyên, thì các Phật tử ráng đó, ráng thắng cái tâm cái tánh mình đó. Làm sao thay vì thường xuyên nóng giận, mình làm sao tập cho tâm tánh mình không nóng giận nữa. Đó, chuyện gì nó cũng có nhân có duyên của nó. Chuyện gì mình giận cho mệt mình, không bực tức cao có. Mà mình cao có mặt mình bình thường, nó hết bình thường rồi. Các Phật tử thấy không phải Phật tử, bây giờ nhà sư cũng vậy. Nhà sư là các Phật tử dễ quý mến, nhưng mà nếu nhà sư bực lên cái các vị dòm thấy cái mặt nhà sư thấy tội nghiệp quá. Nghe, tự nhiên thấy tội nghiệp liền. Đó, rồi mà cao có lên, cái đầu tròn tròn vậy mà cao có lên, dòm nó cũng ngộ nữa. Đó, các vị thấy không, chứ đừng nói chuyện chi mà các nữ Phật tử. Đó. Rồi giận dữ lên, rồi cái gì không vừa bụng quát tháo lên. Đó, nhà sư mà quát tháo coi cũng ngộ. Các Phật tử để ý cái đó rồi. Rồi nạt nộ, rồi đánh đập, rồi chửi bới, dòm hết sức ngộ luôn. Nghe, các Phật tử thấy giống như ở đời vậy. Không biết kính trên nhường dưới, lấn lướt mọi người. Đó, cho nên làm tăng sư, làm Phật tử đó, mà người thường mình nhìn đã là coi nó cũng hay không đẹp, huống gì là người tu và huống gì là nữ Phật tử. Do nhân như thế, duyên như thế và hành động như thế nên đời này sinh ra phải chịu mặt mày xấu xí. Nó pha học cái chỗ là gì? Các vị thấy không, đọc kinh không nghe gì là pha học, nhưng mà nó pha học. Tại vì nhân như vậy, duyên như vậy, nó kết tụ nha. Các vị thấy không? Mình mới quen ai mà mình cứ nâng niu cái quen thì lâu ngày thành thân chứ có gì đâu. Thành ra mình mà chịu nâng niu cái tức giận, cái bực bội, cái cao có, cái nạt nộ, thì cái mặt mình nó lại hiện lên cái tướng xấu chứ sao. Các Phật tử thấy rõ ràng vậy à? Tại vì mình tích lũy nó. Đó. Thành ra tự nhiên nó phải thành vậy chứ không cái lạ chứ. Còn các Phật tử chuyện gì các cũng ráng tập thôi, học cái gương hạnh của Đức Phật, học cái gương hạnh của chư Bồ Tát, đặc biệt là học cái hạnh của ngài Di Lặc, thôi chuyện gì cũng cười cười cho nó khỏe, mà cười từ từ nhẹ nhẹ thôi nha. Đó, chứ đừng có cười như người đời ta nói, cười mà châm biếm, cười mà châm chích nó mệt lắm à. Đó, các Phật tử nhớ ráng tập như vậy thì nó nhẹ nhàng và nó có phúc duyên. Liều thuốc hóa giải cơn oán giận. Bây giờ mình đệ tử Phật, mình phải học, phải tu. Có năm trừ khử hiềm hận này. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo có hiềm hận khởi lên, cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm? Trong người nào, này các tỳ kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy từ cần phải tu tập. Từ tức là cái lòng từ á, từ bi hỷ xả. Thành ra khi mà trong con người mình biết cái tánh mình nó ưa buồn, ưa giận, và ưa cột trói cái hiềm hận, tức là mình không thích ai cái mình giận, mình tức, mình ghét cái người đó. Thì bây giờ Đức Phật dạy mình nên tu tập cái lòng từ nhiều hơn, tức là khởi tâm thương xót người nhiều hơn. Các Phật tử nghe kịp chưa? Thế là mình biết. Vậy đó, giống như vị nào thấy không để ý coi. Ví dụ mình ưa nhức đầu, cái đi đâu mình hay bỏ mấy viên thuốc nhức đầu sẵn. Đằng chi, đằng đang ngồi nghe về mà nhức đầu, cái có một chai nước suối bên cái uống viên. Rồi nghe kinh. Vậy đó, mà chuyện khác cũng vậy. Có người ưa tăng song, có người ưa bệnh gì đó là bệnh tim, mệt mệt, nghe hơi mệt mệt, lấy viên thuốc sẽ uống. Đó, cho nên các vị mà ưa giận, ưa buồn, người ta là phải tập cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mà ở đây Đức Phật dạy rất rõ trong mỗi lời. Trong người nào hiềm hận được sanh, trong người ấy bi cần phải được tu tập. Trong người nào hiềm hận được sanh, trong người ấy xả cần phải được tu tập. Trong người nào này các tỳ kheo hiềm hận được sanh, trong người ấy vô niệm, vô tác ý cần được thực hiện. Đó, mình đừng có bận tâm cái chung quanh. Đó, mình phải tự tập để gìn giữ mình. Đó, các vị thấy không? Ví dụ mình đi đâu thôi mà mình vừa gặp gió lạnh nó đến cái mình nghe nhảy mũi cái mình biết thôi, biết coi chừng bị gió cảm nè. Đó, có người nào thủ sẵn thuốc Aspirin hay là thuốc gì đó, lấy đàn viên uống liền để ngăn cảm. Các vị biết thì mình không bao giờ bị cảm. Chứ còn nếu mà mình không ngừa mà không phòng đó thì đương nhiên mình sẽ bị gió lạ nhập vô làm cảm. Thành ra mình biết tu á, là mình khéo nghĩ cái cách để mà tu, để giữ gìn cái tâm của mình nó không có hiềm hận, không có bực bội, không có quán giận ai á, để mình dễ tu. Trong người nào này các tỳ kheo hiềm hận được sanh, trong người ấy sự kiện nghiệp do mình tạo cần phải an lập là tôn giả là chủ của nghiệp, hay Phật tử là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, đó, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp, phàm nghiệp thiện hay nghiệp ác được làm tôn giả sẽ là người thừa tự nghiệp ấy. Cho nên mỗi Phật tử ráng để ý mình. Có nhiều Phật tử nói chuyện dễ thương lắm. Nói bạch thầy, bạch sư, con có duyên con quy Phật được 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi. Con cũng ráng con tu dữ lắm. Nhưng mà có điều là sao con ưa hờn quá. Con ưa giận quá. Con thấy ai vô chùa mà không tu sao con ghét quá. Phật tử nói chuyện rõ ràng là dễ thương. Mình thấy ai vô chùa kỳ kỳ mình ghét, mình cũng biết được cái bụng mình nó ghét. Mà ghét mà biết mình ghét được là dễ thương đó chứ bộ. Các vị tánh là dễ thương đó. Nhưng mà Phật tử cũng thắc mắc, không biết thầy làm sao hay thầy hay sư làm sao dạy giùm cho con. Cái gì mà con bực mình là con đừng có ghét người ta nữa. Nó cũng biết vậy, nhưng mà có điều là con không biết làm sao trời ơi, con thấy kỳ cục là con ghét cái ha, rồi tính gì tính. Đó, các Phật tử thấy không? Như vậy là mình cũng dễ thương lắm chứ. Bây giờ làm sao mà mình trị được cái bệnh nghiệp của mình? Mà câu kinh này á, lời kinh này Đức Phật dạy hay quá. Đó, câu kinh này trích ở đâu? Trong kinh Tăng Chi tập 2 chương 5 phẩm hiềm hận phần trừ khử hiềm hận. Đó, Đức Phật nói rất rõ. Trong người nào này các tỳ kheo hiềm hận được sanh, trong người ấy sự kiện nghiệp do minh tạo cần phải an lập là tôn giả là chủ của nghiệp. Cái này do minh làm chủ chứ không phải vô minh, là cái sự sáng suốt á. Các vị nghe kỹ, vẫn còn vô minh cái mình không biết, còn này do minh làm chủ. Ở trên mình đệ tử Phật, mình phải có cái sáng suốt làm đầu, nhìn cái gì nhìn bằng cái sáng suốt, gọi là minh, minh làm chủ. Đó, và tạo, mình tạo cần phải an lập là. Đó, các tỳ kheo nói với nhau, các bậc cao tăng nói nhau, họ xưng tôn giả là chủ của nghiệp. Còn mình Phật tử thì mình cũng phải nương cái lời dạy của Phật. Phật tử là chủ của nghiệp. Đó. Tại vì nghiệp lành hay nghiệp dữ là do mình chiêu cảm lấy. Đó, mà nhà sư đi tu thì nhà sư cũng tự chiêu cảm lấy. Các Phật tử thấy không? Thành ra Phật tử cũng tự chiêu cảm lấy. Là thừa tự của nghiệp. Cái tánh của mình bây giờ mà mình ưa cái này, mình ưa cái kia, hay mình ghét cái này, mình ghét cái nọ, nó là mình thừa tự nhiều đời của mình. Đó. Các vị thấy không? Ở ngoài đời mà tía má mình chết mà mình có đứa con duy nhất, cái bả làm ông bả làm giấy, tôi có mất cái này giao cho con tôi, cẩn thận á, chứ gọi con ruột khỏi làm giấy nó cũng được hưởng. Các vị kêu nó thừa tự. Còn mình là thừa tự nghiệp của mình đời trước, khỏi làm giấy. Khỏi làm giấy, khỏi luật sư gì hết trơn á. Các vị nghe kịp không? Nhưng mà là nhân quả nó tự đến với mình à. Cho nên tánh của người nào đời trước tích lũy làm sao thì đời này nó vậy chứ làm sao. Gọi là thừa tự của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp. Thấy thì tưởng mới. Tại sao tánh tôi ưa dày, ưa kia, ưa nọ, ghét dày, ghét kia, ghét nọ. Đó, mình tưởng khởi nguyên chứ thực ra là cái mình thừa tự. Là bà con của nghiệp, bà con của mình nhiều đời. Đó, chứ không phải ai trơn. Các Phật tử nhớ. Cho nên mình với bà con của mình nó giống nhau, là của mình. Đó, cho nên mình có nhìn, mình có nói lạ quen gì cho thiệt ra là bà con của mình nhiều đời nhiều kiếp. Là chỗ nương tựa của nghiệp phàm, nghiệp thiện hay ác được làm, tôn giả sẽ là người thừa tự nghiệp ấy. Đó. Cho nên khi mà Phật tử biết tu rồi, Đức Phật dạy mình làm cái gì mình phải tự chịu trách nhiệm, không có đổ thừa. Các vị nghe kịp không? Mình muốn giết con gà, con vịt, con heo, con trâu, con bò, kể cả con người. Có nhiều người mình hại người ta một cách vô duyên, vậy mà cũng chừng muốn hại cái khởi tâm ác lên làm người ta chết, rồi giật mình mới biết sợ, rồi chừng đó mới lo đi trốn, trốn nghiệp đâu được. Đó. Nhưng mà cũng có người, các vị thấy không, tự nhiên A Phù nhỏ lớn không thích tu, cái giờ cái tự nhiên cái tháng 7 này nó còn thích tu tháng 7 này, còn thích quy y, còn thích ăn chay, còn thích đi chùa, còn thích nghe kinh. Các vị thấy không, thì cũng do người đó quyết chứ ai quyết. Thừa tự của nghiệp, dù thiện hay ác. Đó, các vị để ý cái đó. Có người tập từ từ. Đó, có người không tập gì hết, hô cái tu à. Còn có người đi từ từ. Còn có người nhỏ lớn không thèm tu, mà tới A Phù cái nửa đêm giật mình vậy cái, à, má ơi má chỉ đường con đi vô chùa, con biết đi con tu. Tháng này con muốn tu quá rồi. Các vị thấy chừng ta muốn tu tu à, bị nó thừa tự của nghiệp. Đó, mà nghiệp thiện hay nghiệp ác đều của nó, của cái đứa con đó, của cái người đó. Đó, cho nên cũng có người đang ngủ cả nhà vậy rồi cái sáng dậy xách dao đi kiếm người ta, thì cũng là cái nghiệp của nó. Các vị thấy không? Sân si á, nó tụ này nè. Ta nói chừng nó muốn đi làm ác cái tự nó đi làm chứ ai làm. Đó, rồi nó phải chịu cái ác nghiệp của nó. Đó, cho nên cái lành cái dữ là do mình quyết cho mình. Các Phật tử ráng nhớ cái đó. Người không được nghe kinh thì mình không biết nói sao, chứ bà con mình mà nghe kinh hàng tuần ở đây ráng nhớ cái đó. Nghe mọi chuyện, nghiệp thiện hay nghiệp ác đều do mình thừa tự của chính mình. Các Phật tử ráng nhớ cái đó, chứ đừng có đổ thừa. Nghe, đổ thừa rồi cái rồi có nhiều khi rồi nói hãy hiền thiện cái nói trời Phật hộ độ cho con. Mà hãy xấu quấy rồi cái đổ thừa ma quỷ nó dẫn con. Chứ thiệt ra là mình hết á, thừa tự của chính mình. Đó, mong các Phật tử ráng nhớ. Này các tỳ kheo, có năm trừ khử hiềm hận này ở đây. Hiềm hận khởi lên cho tỳ kheo cần phải trừ khử một cách hoàn toàn. Đó, để mình biết tu rồi mình phải chấm dứt nó. Quán sát cái sự chết. Cuộc đời chẳng qua là một bóng mát bên đường, một diễn viên tồi bước khập khểnh đầy sầu thảm suốt cái vai diễn trên sân khấu, rồi sau đó không còn nghe ai nói đến. Vở diễn là một câu chuyện được kể bởi một thằng ngốc đầy ồn ào và phẫn nộ chẳng mang lại ý nghĩa nào cả. Đây tức là nhà, một nhà soạn kịch và diễn kịch Shakespeare, các vị nhớ đó, ở phương Tây mà rất là nổi tiếng. Những kẻ khác không biết được rằng sống trên cõi đời này tất cả chúng ta đều phải chết. Những ai biết được điều này đều không còn hơn thua nữa. Đó là trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy. Ai mà không biết á, cứ tưởng là mình ăn đời ở kiếp đây cho nên mới hơn thua, mới tranh cãi, mới phải quấy, mới lấn lướt, chớ biết rằng là rồi tôi sẽ chết, hay là tôi phải chết thôi. Không biết chiều nay, trưa nay hay là chiều nay tôi sẽ chết, hay là tối nay tôi sẽ chết, hay là sáng mai tôi sẽ chết, thì thôi mình buông hết mọi việc. Đó. Cho nên các Phật tử để ý cái đó đó. Tại cái tự ngã mình tưởng mình sẽ được sống đời, cho nên mình mới muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ. Rồi ai ngăn mình, cái mình giận, mình sân, mình tức, mình ghét. Chứ mình biết cuộc đời rồi ai cũng phải buông xuống thôi. Thôi phước duyên ai nấy hưởng, nghiệp duyên ai thì nấy trả. Mình thì biết tu, nhất định không tạo nghiệp nữa. Đó, các Phật tử ráng nhớ được đó. Đây là nội mà lo giải quyết cái nợ, cái nghiệp bao nhiêu đời trước nó đang tồn đó nè. Đó, có phước mình đem mình chia cho bà con, cho nhiều người. Còn nghiệp tội mình vui trả, trả hết rồi thôi, không gây tạo nghiệp nữa. Đó là mình khéo sống vậy thôi. Các Phật tử nhớ cho, chứ đừng có tạo nghiệp thêm nữa. Tại vì đời là như một vở kịch mà, cuối cùng rồi kết thúc hết. Đó, các vị thấy không? Vua cũng hết làm vua mà quan cũng hết làm quan, mà trung mà nịnh mà hề cũng hết. Thấy diễn cái màn kịch kết thúc thì hết. Đó, các vị thấy không? Ai về nhà nấy. Đó, rồi giai nào cũng lui trở về, dẹp hết áo mão cân đai. Đó, cho nên là các vị biết tu rồi ráng tập cái đó. Cuối cùng là một cái câu chuyện, tích chuyện về nữ quái Kali. Một câu chuyện ở trong Kinh Phật. Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ Viên Tự nước Xá Vệ. Trong một kỳ giảng pháp có đề cập đến việc hai người phụ nữ có mối thù truyền kiếp. Các vị thấy không? Ở đời mà không thích nhau, hai người nam cũng có, nhưng mà lại thường á, người nam cũng có ghét nhau, nhưng mà tính ra tỷ lệ nó không nhiều hơn người nữ ghét nhau, phải không? Đó, các Phật tử ráng để ý. Cho nên Đức Phật lại kể về câu chuyện của hai người nữ ghét nhau để mình nghe, rồi mấy người nam nghe cũng để ý nghe, chứ tất cả đều có quan gia. Vào thời xa xưa, một gia chủ kia có một người vợ hiếm hoi, đó, chẳng sanh con cái. Ở đời có nhiều người có con lắm, nhưng mà 100, 1000 gia đình cũng có 1, 2 gia đình không có con cái. Bà vợ sợ bị chồng phụ bạc nên dàn xếp để cưới thêm một người vợ thứ cho chồng. Cái tánh tốt á, người nữ cũng dễ thương. Mình làm vợ mà sao mình làm vợ 5 năm, 10 năm không có cho chồng đứa con nào hết. Cái bây giờ bà phải tính, bà sợ người chồng lâu năm rồi ghét mình. Thôi bây giờ mình lại đi kiếm một người phụ nữ nào đó thích hợp, cưới cho làm vợ thứ của người chồng mình. Mà tâm đó tức là tâm tốt rồi. Các Phật tử thấy không? Từ cái biết mình không được, bây giờ mình phải đi tìm một người vợ khác cho chồng. Đó. Khi mà người vợ thứ có thai, người vợ lớn lén để thức ăn kỵ thai cho người vợ thứ ăn, thành ra bị hư thai. Cái tâm của người nữ ngộ thiệt. Xấu cũng mình mà tốt cũng mình. Mới nãy tốt rồi à, đi cưới vợ thứ cho chồng là tốt. Mà mục đích cưới vợ thứ cho chồng để chi? Để cho có con chứ cái gì nữa. Vậy mà bây giờ biết cái người vợ thứ có con, cái này bây giờ tưởng tượng ngày mai ngày mốt người vợ thứ có con đây, cái người chồng thương hơn, sướng không? Bây giờ phải đi tìm cách bỏ thuốc độc ở trong thức ăn cho người vợ, thư thai đi. Đó, mới nãy tốt giờ xấu, thành ra cái hậu quả mình phải chịu chứ sao. Đó, các vị nhớ, đến khi thụ thai lần sau, người vợ lớn cũng ghen tức và dùng mưu kế cũ khiến cho người vợ thứ phải chết. Hư thai lần thứ nhất còn sống, có thai nữa, nhưng mà lần này lại hại cho lần thứ hai phải chết. Đó. Trước khi lâm chung, người đàn bà bất hạnh đó phát lời thề là sẽ báo thù người vợ chánh và con cái của bà ta. Do đó mối quan cừu nhiều đời khởi lên từ đây. Đó. Cho nên các vị thấy cái tâm mình mà trước khi chết mà mình nguyền rủa đó, nó thành nghiệp cột cái quan gia về tâm thức. Nhớ chưa? Trước khi chết lại nguyền rủa. Đó, chứ thôi số mình chết thôi, Phật tử nhớ là không phải mình thụ động, nhưng mà cái nghiệp của mình thì thôi, chứ nhà mình trước khi chết mà mình cột quan gia, mình nguyền rủa, cái tâm thức mình nó linh lắm. Đó, cho nên nó thành quan gia. Trước khi lâm chung, người đàn bà bất hạnh đó phát lời thề là sẽ báo thù người vợ chánh và con cái của bà ta. Do đó mối quan cừu nhiều đời khởi lên từ đây. Trong hai kiếp sống luân hồi tiếp theo, có hai người, cả hai người đều tái sanh, một đời làm gà mẹ và mèo cái. Đó. Quan gia làm người làm gà mẹ, người làm con mèo cái, đều là nữ hết. Các vị thấy không, cái nghiệp rồi, cái gà thì gà mái mà mèo thành mèo cái. Đó. Để chi cũng không ưa nha. Cho nên con mèo không bao giờ mà nó ưa gà, mà con gà cũng không bao giờ ưa mèo. Rồi một đời đó làm con nai cái với con beo gấm. Các vị thấy trên phim không? Con beo nó ưa rượt với con nai lắm. Đến đời sau nữa, một người được sanh vào một nhà quý tộc ở nước Xá Vệ, còn một người hiện thân làm nữ quái tên là Kha Ly. Đó. Tức là luôn luôn quan gia. Một ngày kia, nữ quái Kha Ly sượt đuổi theo người phụ nữ quý tộc đang bồng con trên tay. Bà mẹ sợ con bị hại, nghe nói có Đức Phật đang giảng pháp tại Kỳ Viên Tự, nơ mới ôm con chạy vào, đặt đứa con dưới chân của Phật để xin bảo hộ. Nữ quái Kha Ly đuổi theo đến cổng chùa, bị vị giữ cửa ngăn lại, chẳng cho vào. Đức Phật quán thấy thế, liền bảo người canh cổng cứ cho nữ quái Kha Ly vào, để ngài chỉ dạy cho cả hai người phụ nữ. Sau khi hỏi đầu đuôi câu chuyện, Đức Phật liền kể lại ngọn ngành mối thù triền kiếp từ các đời trước của họ. Hai người vợ cùng có chung một chồng, ghen tức nhau, mèo cái giết hại gà con của mẹ gà, beo gấm ăn thịt nai tơ của nai cái, và cho đến nay một người có con, còn một người chạy theo bắt. Đức Phật liền giải thích cho họ biết, tâm sân hận làm cho oán thù càng ngày càng gia tăng. Chỉ có thiện ý, hòa giải và tình hữu nghị mới có thể chấm dứt thù hận. Cả hai cảm động nghe lời Phật dạy, và nhờ đó mà vui vẻ với nhau, quên mối thù xưa. Cho nên các vị nhớ trong kinh Pháp Cú có câu kinh đó: lấy ân báo oán, oán mới tiêu, lấy oán báo oán, oán chất chồng, không cách gì mà hết được hết. Cho nên các vị mà biết đạo rồi, ráng thấy cái đó, để học cái lời của Phật dạy và tự mình tu tập. Cả hai cảm động nghe lời Phật dạy, và nhờ đó mà vui vẻ với nhau, quên mối thù xưa. Đức Phật liền bảo người mẹ bồng đứa con trao cho nữ quái. Cho nên lâu lâu các vị thấy không? Có những con beo, con cọp mà nó nuôi con nai con. Lâu lâu nó có một chuyện đó. Chứ không phải con nào cũng biết nuôi. Nhưng mà có những con cọp, con beo tự nhiên nó thấy con nai con, nó rượt mà cuối cùng gặp nai con, không chạy mà nó cũng không ăn. Nó lại nó đem về mà nó không cho mấy con cọp con beo con ăn mà nó nuôi con nai con. Lâu lâu có cái trường hợp đó, là nó quá giải hận thù. Đức Phật liền bảo người mẹ bồng con trao cho nữ quái. Bà mẹ ngần ngại một lát rồi vâng lời. Nữ quái ôm lấy đứa con, hôn hít nó như con của mình đẻ, rồi trả nó lại cho mẹ nó. Đến đây mới thật chấm dứt hẳn mối thù giữa hai người. Bây giờ Đức Phật mới nói bài kệ: chuyện thù oán ở thế gian, nào ai đem oán dẹp tan được thù. Cứ theo định luật ngàn thu, bỏ lòng oán giận, oan cừu liền nguôi. Trong kinh Pháp Cú câu 3 và 4 phẩm song yếu, Đức Phật cũng dạy: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp của tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, cướp của tôi, nó thắng tôi, cướp của tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Đó, cho nên trong cái cuộc sống đời thường mà giận qua giận lại, ghét tới ghét lui, Phật tử làm sao thấy rõ được cái quan gia đó. Và mình là đệ tử Phật cho nên mình nhất định dừng lại cái quan gia đó và cởi bỏ cái quan gia đó bằng cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của người con Phật. Và cuối cùng chúng ta nghe một cái lời dạy của Đức Phật để kết luận cái bài kinh hôm nay. Này các tỳ kheo, ai phẫn nộ hiềm hận, vị ấy sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư. Sống không cung kính, không tùy thuận pháp, sống không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Này các tỳ kheo, tỳ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận pháp, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến nhiều người không hạnh phúc, khiến nhiều người không an lạc, khiến nhiều người không lợi ích, khiến cho chư thiên và loài người không hạnh phúc và khổ đau. Đó, từ trong kinh Tăng Chi 3, chương 6, phẩm chư thiên, phần gốc rễ của đấu tranh, Đức Phật đã dạy như vậy. Và cuối cùng thì Thiên Chủ Sắc Ca mới nói lên bài kệ với Thế Tôn: sát vật gì được lạc, sát vật gì không sầu, có một loại pháp gì, ngài tán đồng sát hại Tôn giả Gotama. Thế Tôn đáp: sát phẫn nộ được lạc. Mình tu nhất định là không sát sanh, nhưng mà nếu phải sát á, thì Đức Phật dạy mình hãy sát cái sự phẫn nộ trong lòng của mình. Đó, mình tu, nếu mà mình có phải làm cái việc mà mình chấm dứt cái sự sống của một cái hình ảnh nào đó, một cái sự kiện nào đó, thì đó chính là sự phẫn nộ của lòng mình. Mình hãy giết nó cho nó kết thúc. Các Phật tử có can đảm á, mà sát được cái lòng phẫn nộ của mình thì mình sẽ được an lạc, vì nó là giặc ở trong lòng mình. Cái sự phẫn nộ nó ẩn nấp trong lòng mình, nó gây tổn hại cho mình. Vậy mà mình không biết, mình cứ để dành, mà mình còn bảo thủ nữa. Mình nói từ bao đời kiếp cái nghiệp của tôi, cha sanh mẹ đẻ, cái tánh tôi nó ưa vậy, giờ tôi phải gìn giữ nó cho nên mình khổ. Bây giờ mình học Phật rồi, nên sát hại cái lòng phẫn nộ của mình, đừng để nó sống trong lòng của mình nữa. Đó, các Phật tử nhớ chưa? Đó, cho nên chính cái đó là sát phẫn nộ được lạc, sát phẫn nộ không sầu. À, phẫn nộ với độc căn, với vị ngọt tối thượng, pháp ấy bậc hiền thánh tán đồng sự sát hại, sát pháp ấy không sầu, hỡi này va sa va. Cuối cùng nhà sư sáng nay cũng có cái duyên làm, sau khi đọc hết cái bài kinh mới làm được cái bài thơ này tặng cho các vị đó, các vị cùng nghe. Biết tu tự thắng, tặng Phật tử đạo tràng một ngày an lạc chùa Phổ Quang. Đó là cái duyên của các Phật tử. Không quán, không giận, không hờn, sống đời giận quán thua hơn ít gì. Nhiều đời chất chứa sân si, càng thêm khổ lụy sầu bi não nùng. Biết tu tự thắng tự dừng. Nghe, mình đệ tử Phật biết tu tự thắng tự dừng, chứ không phải ai buộc mình hết á. Mình biết tu, mình thích tu, tự thắng tự dừng. Không quán, không giận, sáng trưng nơi lòng. Phật tử mà biết không thắng không giận rồi, cái lòng mình nó sáng lắm, đi đâu ở đâu mình cũng sáng suốt hết đó. Mong các Phật tử biết tu rồi nhận ra được cái điều đó. Biết tu tự thắng tự dừng, không quán không giận sáng trưng nơi lòng. Tự ngã chấp thủ lông đông, tự ái ích kỷ buộc trong luân hồi. Kiếp này kiếp khác chơi vơi, tham sân si mãi hụp trồi khổ thân. Phật tử ơi, giữa cõi trần bao nhiêu ma nghiệp trói trăng buộc ràng. Biết tu cởi mở trái quan. Đó, giờ mình đệ tử Phật mình biết tu rồi, phải cởi mở trái quan, tự tỉnh tự giác khổ nàng nhẹ buông. Biết tu quán chiếu ma vương, nghiệp duyên vô tận vô thường quyển không. Biết tu tâm thức tươi hồng, tự thắng mình thoát khỏi vòng lưới ma. Biết tu trí tuệ ba la, vô thượng đẳng diệu kết tòa chân như. Biết tu chứng nhập thiền thư, thắng quán thắng giận đại từ đại bi. Đại hỷ đại xả lưu ly, vô lượng tịch tịnh xá gì sắc không. Nam mô Phật Pháp Tông Phong, không quán không giận ấy dòng Phật gia. Nam mô Phật Pháp Tăng Già, thiện nam tín nữ một nhà hân hoan. Nam mô hỷ xả đạo tràng, quán giận không kết Tây Phan tự lòng. Khứ lai vô tận thuyền không, A-di-đà Phật thanh trong giữa đời, nụ cười di lặc thảnh thơi. Thôi chúc tất cả các Phật tử một ngày an lạc được an vui, thanh tịnh và nhẹ nhàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.